trong lời tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn một sư quản nhiệm ban chấp hành chấp sự hội thánh đã có lời mời chúng tôi đến đây để cùng quý ông bà anh chị em học hỏi lời của Chúa trong Kinh Thánh và làm chứng lại những cái ơn phước của Chúa, công việc của Đức Chúa Trời đã làm y như lời đã phán ở trong Kinh Thánh. Chủ đề của chúng ta buổi tối hôm nay là tất cả. Chủ đề của chúng ta hôm nay là cùng nhau. Cùng nhau theo đuổi mục đích. Cùng nhau theo đuổi cái tiếng gọi của Chúa. Cùng nhau theo đuổi tiếng gọi của Chúa là gì? Cái tiếng gọi của Chúa ấy là đại mạng lệnh của Chúa đã phán với hội thánh, phán với các môn đồ của Chúa ngày xưa. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng tôi rất hãnh diện khi nghe cái bài diễn văn đọc nhậm chức của ông Tổng thống Obama. Trong đó có đề cập đến địa danh ở tại Việt Nam. Quý ông bà có biết địa danh đó là gì không? Khe Sanh. Và chính Khe Sanh là nơi của tôi được sai đến để truyền giáo cho dân tộc Pru, mà ngày nay họ gọi là Vân Kiều. Nhưng trong rất ít bài diễn văn đó, ông không có đề cập đến tôi là mục sư Tin Lành ở đó. Nếu đề cập đến cái đó thì nơi vui hơn nữa, nhưng mà ông chỉ biết tới đó thôi à, chứ ông không có biết, ông không muốn đề cập thêm cái gì nữa à. Và nơi đó là một nơi hết sức là nguy hiểm ở trong thời gian của hội phục Chúa. Chúng ta trở lại lời của Chúa trong Kinh Thánh là cùng nhau. Cùng nhau để theo đuổi cái tiếng gọi của Chúa, hay nói một cách khác là cùng nhau thực hiện đại mạng lệnh của Chúa, hay nói một cách dễ hiểu hơn là Chúa kêu gọi tất cả mọi con cái của Chúa, không phân biệt ai hết, đi giảng tin lành, cứu rỗi những người chưa biết Chúa. Như tất cả mọi người. Và nói một cách khác nữa, ở trong khúc Kinh Thánh này là đưa ra cho chúng ta cái cách để thực hiện đại mạng lệnh. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người và thực hiện cái chiến lược thực hiện cái đó như thế nào. Thì trong khúc Kinh Thánh thầy Bạch đã đọc cho chúng ta 11 môn đồ qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên một hòn núi mà Chúa chỉ cho. Ở đây là 11 người này là 11 sứ đồ, nhưng Matthew chép là 11 môn đồ. Như vậy ông chép to sai không? Thưa quý vị, sai không? Mấy ông này là sứ đồ, nhưng mà tại sao ông Matthew chép là môn đồ mà không gọi là sứ đồ? Có thấy hạ chức không? Không. Là vì khi muốn làm sứ đồ, trước hết phải làm môn đồ. Và cái điều mà Chúa muốn nói cho ông 12 sứ đồ này không phải nói cho tư cách của sứ đồ, mà nói cho tư cách môn đồ. Cho những người 11, mà 11 người này là tất cả những môn đồ lúc đó còn lại. Chúng ta biết rằng những người theo Chúa đông lắm, không thống kê được. Có 5.000 người ăn bánh của Chúa. Và khi Chúa vô thành Jerusalem, có vô số người Hosanna, Hosanna, nhân ngợi khen đắm nhân danh Chúa mà đến. Nhưng mà cũng một số người đó thì đã giơ tay la lên rằng hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Môn đồ theo Chúa rất đông, cuối cùng còn có 11 người. Mà 11 người này là sứ đồ đã nồng cốt. Chúa chọn bao nhiêu sứ đồ? Thưa quý vị, 12, tại sao lúc này có 11 người? Hả? Một 11 người phản Chúa là Yurika Kyo. Và ông đã đã chết, ông đã tự tử chết. Cho nên còn có 11 người là tất cả, 11 người là đại diện cho tất cả những người tin Chúa. Họ đều nghe lời Chúa qua xứ Galilê để nghe Chúa truyền phản cái này. Thưa quý ông bạn chị em, sở dĩ hội thánh của chúng ta ngày nay thiếu sự phát triển hay là nó không phát triển bao nhiêu, là vì hội thánh nghĩ rằng cái trách nhiệm rao truyền ơn của Chúa cho người khác là trách nhiệm của mục sư, là trách nhiệm của ban chấp hành chấp sự, là trách nhiệm của ban chứng đạo. Nhưng mà không phải như vậy. Đức Chúa Giêsu nói là trách nhiệm của tất cả mọi người. Thưa quý ông bà anh chị em, năm 1911 Tin Lành mới đến Việt Nam. Tại sao Tin Lành đến Việt Nam tới năm 1911 mới đến mà không đến sớm hơn nữa? Đáng lẽ phải đến sớm hơn. Tôi đọc trong lịch sử thì thấy rằng từ thế kỷ thứ nhất là ông Thomas đã qua giảng tại Ấn Độ, và có một cái huyền sử, không nói là lịch sử, của Công giáo cho biết rằng vào năm 30 sau Chúa thì có những nhà truyền giáo từ 40 sau Chúa, tức là sau Chúa chịu chết trên thập tự giá bao nhiêu năm? 7 năm hay là 10 năm? Thì chúng ta nhớ rằng niên lịch họ tính mất đi 3 năm. Đức Chúa Giêsu 33 tuổi mới chịu chết trên thập tự giá. Nhưng mà nếu theo niên lịch thì Chúa chết vào năm 30. Cho nên người ta tính niên lịch sai, nhưng lịch sử như 10 năm sau. Đúng theo niên lịch như vậy. Thì đến tại Việt Nam mà giảng Tin Lành ở đó thì có hai nữ vương trở lại tin nhận Chúa. Thì sau hạ xét lịch sử năm 40 sau Chúa, ở Việt Nam có hai nữ vương tin Chúa là ai? Quý vị có nhớ sử Việt Nam không? Là hai bà Trưng. Như thế theo huyền sử của Công giáo có một số biết là năm 40 đã có người đến Việt Nam truyền giáo rồi. Nhưng rất tiếc sau đó hai bà Trưng bị chuẩn tiếp vì nước, vì nhà. Và chúng ta ở đây hình như ở Chiêu Tinh này sắp sửa có một ngày kỷ niệm hai bà Trưng ngày tận đến. Rồi bắn đi một thời gian là người ta không nghĩ đến cái vấn đề chứng đạo nữa. Họ nghĩ đến vấn đề truyền giáo nữa. Họ nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, cả đế quốc La Mã trở lại tin Chúa Âu Châu là đủ rồi, không cần thiết gì nữa. Cho nên họ lơ là không nghĩ đến vấn đề truyền giáo. Và do đó từ năm 1911 mới đến Việt Nam. Và chúng ta cảm ơn Chúa, cái người mà đề xướng Tin Lành đến Việt Nam là tiến sĩ A.B. Simpson, cũng là sáng lập Hội Phước Âm Liên Hiệp, và đến Việt Nam năm 1911. Và 15 năm sau, tức là năm 1926, ở trong một hội đồng tổng liên, họ đã đề cập đến chúng ta bây giờ phải đứng lên đi truyền giáo cho các dân tộc khác. Mà trong cái đại hội đó ở tại Đà Nẵng, lúc đó tín đồ hết sức là ít, nhưng họ cũng quyết định thành lập cái đoàn truyền giáo để mà đi truyền giáo cho Tây Nguyên. Và sau đó ông hội trưởng lúc đó đã, Hoàng Trọng Thừa đã đến ở trên cái vùng ở Quảng Nam, lên cái chỗ người Cà Tu vào năm 1926. Và đến năm 1930 thì tổng hội lúc đó, nói tổng hội chứ lúc đó ít lắm chứ không phải là nhiều như ngày hôm nay, của Việt Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã sai truyền đạo Ngô Văn Đán đến Khe Sanh để giảng đạo, là cái nơi địa danh mà ông cả nước Việt Nam mà khi trong bài diễn văn này có một chữ là Khe Sanh mà thôi. Nhưng mà rất tiếc khi dịch ra tiếng Việt, ở Việt Nam người ta bỏ cái chữ Khe Sanh đi, không có đề cập gì đến hết, vì Việt Cộng họ không muốn biết cái chữ Khe Sanh của Việt Nam. Rồi đến sau đó thì ông bị bệnh tật trở về. Đến năm 1954 thì đình chiến, và qua 55 thì Chúa sai mục sư Bùi Tấn Lộc lên để tiếp tục truyền, mở mang công việc truyền giáo. Cho đến năm 1969, khi cái trận Khe Sanh xảy ra, họ gọi là Điện Biên Phủ thứ hai ở tại Khe Sanh ở Việt Nam, và tổng thống của chúng ta ngày nay đã đề cập đến. Lúc đó họ tán cư xuống chủ cuộc, nói chừng mấy ngàn người thường đến đó, có lẽ chừng 10 ngàn, ở trong một cái khu nhỏ. Lúc bây giờ cơ sở truyền giáo mất hết, không còn gì. Và ông mục sư Bùi Tấn Lộc già đau ốm, ông suy nghĩ. Và trong cái năm đó tôi vừa tốt nghiệp xong, tôi tình nguyện đi truyền giáo. Và cái hội đồng tổng liên hội năm đó, cả hội đồng để cầu nguyện theo cái chương trình là đặt tay để cầu nguyện để sai đi. Nhưng rất tiếc ban chấp hành tổng liên hội không cho đặt tay, vì cứ ở Việt Nam khi đặt tay là phong chức mục sư rồi. Cho nên chỉ ngồi, ông quỳ xuống, mấy người cứ đứng ở sau cầu nguyện thôi mà không dám đặt tay. Vì nếu đặt tay là trở thành mục sư. Ở Việt Nam đặt tay là khó lắm. Ở Mỹ đây là hớ một chút là đặt tay, sai hớ một chút đặt tay. Việt Nam hồi đó đặt tay là khó vô cùng. Cho nên chúng ta biết rằng cái thời đó khó khăn như vậy. Nhưng mà không sao, có đặt tay không đặt tay, miếng cầu nguyện là được rồi. Và sau đó, lúc đó tôi còn độc thân, chưa có gia đình. Và khi ra Huế thì gặp ông mục sư Dương Đình Nguyện còn đây. Và ở tại hội thánh Hải Châu thì ông mục sư không, chưa phải, ông mục sư cha của mục sư Phan Phụng Hưng là Phan Phụng Cục ở đó. Lần đầu tiên tôi ra Huế là gặp mục sư Nguyện ở đây. Và không biết ông có đi với tôi lên đến lần nào không, nhưng chỗ đó là khó khăn vô cùng vô tận. Nhưng mà khi lên đó rồi thì thấy một mình tôi không thể nào làm gì được. Hơn nữa không biết ngôn ngữ. Đây là cái vấn đề đến một nơi khác rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng một mình làm không được, bây giờ phải động viên sau tất cả hội thánh để mà làm, lo truyền giáo cho những người ở đó. Nhưng mà những mình làm sao mình động viên được. Thì trong khi đó có, tôi nghĩ rằng một mình không được, phải có người khác. Mà hỏi ban chấp hành cũng không có ban chấp hành gì hết, không có chấp sự. Chỉ có một mình ông mục sư đó ông lo thôi. Và ông sau ông bệnh ông về ở Đà Nẵng, lâu lâu một tháng mới lên một lần, hay là nửa tháng lên một lần, lúc nào có trực thăng mới lên. Còn đi không có đường xe hơi đi, chúng tôi đến Cam Lộ và phải đi vô đó tới 13 cây số đi đường bộ. Và Việt Cộng luôn luôn chặn đường, nghĩa là có một có ngày chặn đường, có ngày không, cho nên hết sức là khó. Trên cái chỗ mà không có một chỗ nào khổ cho mày, nói xin lỗi thật như vậy. Nhưng mà Chúa sai tôi đến đó. Thì tôi đến đó gặp hai ông đã học trường Kinh Thánh Đà Nẵng, hai ông truyền đạo, nhưng mà cũng không ai sử dụng hết, không có chức gì hết, học về vậy thôi. Tôi nói với hai ông, tại sao anh em học về ông học trước, ai sai tôi, có biểu tôi làm gì đâu, tôi làm mà tôi cũng không biết làm cái gì hết. Thôi bây giờ mấy thầy học được bao nhiêu, nói tôi học được một năm rồi mà cũng học sơ sơ thôi. Được, học một năm như vậy là tốt rồi à. Bây giờ là tiếp tục học chung với tôi tới, và tôi sẽ xin bổ chức cho hai thầy để cùng làm việc với chúng tôi, và cử ra cái ban chấp hành chấp sự hội thánh để cùng nhau làm việc với nhau mới được. Thì sau đó tôi mời hai người đó rồi, nhưng mà nói họ làm không thì cũng khó, họ phải đi cuối đi làm cái này cái kia mới sống. Tôi mới xin vô gặp Đoàn Thanh Niên Cơ Đốc, lúc đó là ông mục sư Nguyễn Văn Độ là mục sư, và ông Hồ Văn Mát là chủ tịch. Tôi nói với ông trường hợp, nói được, bây giờ mục sư cứ thầy cứ về xin tổng liên hội bổ hai mấy ông đó truyền đạo đi, và chúng tôi sẽ cung cấp lương cho bằng cách chúng tôi dâng cho ủy ban truyền giáo, ban truyền giáo pháp sư. Bây giờ có thêm người cộng tác, vừa học tiếng với mấy ông đó, vừa dạy mấy ông đó Kinh Thánh, và đồng thời cùng làm việc chung với nhau. Cho nên cái bí quyết để cho hội thánh phát triển là tất cả mọi người làm việc chung với nhau. Một ngày kia tôi đi với ông Thomas Tobin ở tại Huế, lúc đó tôi còn là học sinh. Đi ngang qua thì ông thấy, ông chỉ tôi rằng tôi với ông ngồi trên cái chiếc đò từ bên này qua bên kia. Ông ngồi ông nói, ông nói vừa rồi trong 26 tháng 10, quý vị có biết ngày 26 tháng 10 của Việt Nam là gì không? quốc khánh trong thời Ngô Đình Diệm, thấy người ta cái ghê người ta chèo rất là nhanh. Còn tôi với thầy ngồi đây mà tại sao lại thấy nó cái ghê nó chạy chậm rì hết vậy? Tôi nói thì con người con mình chứ cô gái lái đò để chèo và mặc áo dài nữa, chèo đò mà mặc áo dài cho nên làm sao mà mạnh được à. Nhưng mà có một mình có chèo, còn tất cả mọi người ngồi trên này không có làm gì hết. Còn những cái người chèo ghê đó, tức là tất cả mọi người đều chèo hết mà mặc áo ngắn, không cái quần cũng quần ngắn, như thế thì họ mới ra sức chèo được. Thì nó là hội thánh ngày nay, hội thánh Việt Nam ngày nay giống như là cái cô gái đang chèo, chỉ có một sư đứng ở sau chè chèo mà ông mặc áo vest nữa. Cho nên chỉ làm văn phòng thôi, mặc áo vest nữa. Ở Việt Nam ở đây nó mặc áo cổ trắng, tức là người làm văn phòng chứ không phải người đi ra ngoài. Còn tất cả những người khác ngồi cứ nghe nói chuyện tán dóc thôi, cho nên không có nhanh được là gì. Cho nên muốn hội thánh phát triển là một sư cái trách nhiệm động viên tất cả các tín đồ cùng với nhau chèo chống hội thánh này qua cơn sóng gió mới được. Thưa quý bạn chị em, đến cái phần thứ hai ở đây có một chữ tất cả. Giê-xu đến gần mà phán cùng các môn đồ rằng hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ta đây là ai? Chúa Giê-xu. Rồi Ngài trong Kinh Thánh có nói Ngài giao lại cho mình không? Có không? Tôi không hỏi rằng mình suy nghĩ theo ý mình, Chúa có giao lại hết quyền phép trên trời dưới đất cho mình không? Có người nói có người nói không. Mà thiệt ra Kinh Thánh không nói thì tôi nói không. Nếu có là Kinh Thánh nói rồi, ta giao lại cho các ngươi. Nếu Ngài giao quyền phép trên trời lại dưới đất cho tôi thì thiệt hại biết bao nhiêu kể. Nhất là trong khi tôi có quyền phép trên trời dưới đất, tôi vô trong trại cải tạo, mấy ông 16 mùng bữa kia mày thằng này thằng kia la hét, rồi tôi ra lệnh một cái đất há miệng trung ông này trung liền. Mình có quyền phép trên trời dưới đất phải mục sư à, mình là mục sư thiệt nhưng mà có khi nào cũng nóng á. Rồi có khi cho ban chấp hành hay là chấp sự có mục sư khác ông mình tức giận ông. Tôi nhớ có mục sư do có một thầy truyền đạo vô ở trong trường Thánh Kinh Thảo Viện học sinh viên tình lộn với ông kia, lạy Chúa cho con vô ra khỏi con 5 phút để con đánh ông này cho. Ông xin Chúa ra 5 phút để đánh thôi. Nếu mà ông có quyền phép trên trời dưới đất thì sao? Ông giết ông bên ông luôn. Trên cảm ơn Chúa là Ngài không cho. Cái quyền phép trên trời đất không cho, nhưng mà chúng ta có quyền phép của Chúa là khi Chúa ở cùng chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người tưởng như mình có quyền phép. Đến nỗi mình thì mình là hội thánh Si-mê là nói mình cầu nguyện để Chúa chữa bệnh. Nhưng mà người ta nói cầu nguyện để chữa bệnh, tức là mình chữa bệnh, Chúa cho mình hết quyền phép, muốn ai lành bệnh cũng được hết. Nhưng không phải như vậy đâu. Chúng ta chỉ có quyền đặt tay cầu nguyện. Nhưng mà ở việc ở đây thì đặt tay được, nhưng mà Việt Nam hồi xưa họ không cho đặt tay. Hồi xưa mà kêu nhiều mục sư tới đặt tay cho một người là không được. Không biết hồi sao họ cấm kỵ như là vậy. Vì họ coi cái đặt tay là long trọng lắm, khi nào lên chức mục sư mới đặt tay. Nhưng mà họ cái khóa của mục sư Dương Đình Nguyện là 40 người hầu việc Chúa. Hai vô trường cái thánh học, cuối cùng đứng vững lại phong chức mục sư còn có 13 người à, và có hai người chết và có 5 người bỏ hội thánh Chuyên Lành Việt Nam qua giáo phái khác và có 4 người chết. Hiện giờ còn lại 2 người thôi là hầu việc Chúa trong hội thánh Chuyên Lành Việt Nam giáo phái Si-mê. Có đúng không mục sư? Đó là cái hồi ký ông mới về Việt Nam. Ông ba ông biết tôi có đọc cái đó. Tôi thấy cho nên chúng ta thấy rằng ngày xưa nó khó như vậy. Nhưng cái đó là dùng cho những sứ đồ, là những người được kêu gọi đặc biệt để làm người chân vậy. Còn Chúa kêu gọi tất cả mọi người phân biệt ai hết đều là người chứng đạo cho Chúa. Và chứng đạo không phải sức của mình, là quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh rõ ràng công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì Chúa nói rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả Judea, Samaria, trên vùng cả đất. Và qua cái câu 14 thì nói rằng tất cả những người đó đồng một lòng, hiệp một ý mà cầu nguyện. Và số là 120 người. Sau khi đó 11 cái ông này về, ông mới kêu gọi lại. Cuối cùng hội thánh đầu tiên được 120 người. Và đến ngày lễ ngũ tuần thì có 120 người. Đó, tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có đúng không? Kinh Thánh nói, trong hay tôi nói, không phân biệt, trong 12, 120 người đã đại diện Thánh Linh hết, chứ không phải chỉ có 11 ông hay là 12 ông. Bây giờ họ cử thêm một người nữa là 12 sứ đồ, không phải là chỉ mục sư mới đại diện Thánh Linh giảng đạo, nhưng tất cả mọi người phải đại diện Đức Thánh Linh. Mà khi đại diện Đức Thánh Linh là có quyền năng của Chúa do Đức Thánh Linh trong. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi lên truyền giáo đó, hồi ở trong thần viện thì nghe nó truyền giáo thì hăng hái lắm, giơ tay xin đi rồi tình nguyện chết sống với Chúa. Nhưng mà khi lên đó nó khổ quá, nản lắm, nản nản nhưng mà cũng cố gắng vì lúc đó chưa, cảm ơn Chúa là chưa vợ, cho nên khổ mình cũng được. Nhưng mà rất tiếc là có vợ hứa rồi, cho nên đã, vợ hứa đang học ở thần viện. Tôi nghĩ sau khi học xong ít nhất là một năm thì làm đám cưới. Lúc bây giờ tôi bệnh sốt rét. Mà khi tôi ra đi thì có mấy người tôi lên đã gặp mấy bà sơ, bà nói rằng ở đây là bệnh sốt rét. Tôi kiết lị ghê gớm lắm, ông coi chừng. Tôi nói rằng biết, có người nói cho tôi biết rồi, cho nên tôi mỗi ngày uống một viên Lorokin Enferamin, là cái thuốc mà hạ phát cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa để uống để ngừa sốt rét. Tôi uống trung tín một ngày, một tuần một viên, uống một ngày một viên là nặng quá. Tuần viên trung tín, nhưng mà khi sốt rét nó vẫn sốt như thường. Sốt không phải một cử mà còn hai cử nữa, ốm o gầy mòn khổ cực quá. Lúc bây giờ tôi mới nói rằng bây giờ là Chúa không muốn mình ở đây cho nên muốn cho sốt rét. Chứ nếu Chúa muốn mình ở đây là Chúa, mình cầu nguyện mình uống thuốc là nhiệm vụ mình làm hết, mà Chúa không cho như vậy là con có quyền xách gối đi về, chứ không phải là bỏ chức vụ, nhưng mà tại Chúa không chữa lành bệnh cho con. Tôi ngồi xuống tôi viết một cái thơ gửi cho tổng liên hội, tôi xin đi về vì tốn hơn gì tổ phụ tôi. Ông sư Bùi Tấn Lộc ở đó mấy chục năm, cuối cùng về chỗ này ông chịu nói ông đi, mà giờ con mình sốt rét nặng quá gần chết, thôi xin cho con về ở dưới này cũng để chỗ nào hầu vị Chúa cũng được, nhưng mà cái chỗ này khó quá. Tôi viết thơ nhưng mà chưa gửi, và lý do trên đó không có bưu điện cho nên chưa gửi. Đó là điều cảm ơn Chúa, trên tổng hội không bao giờ biết cái chuyện này hết, ủy ban truyền giáo không biết. Tôi về gặp bà Josephson, ở đây có ai biết ông bà Josephson không? Đó, cảm ơn Chúa. Bà tôi mới vừa bước vô nhà, bà nói thầy sao bà nói xin sao vậy, tôi nói bị sốt rét gần chết, mà chắc lần này tôi về là chắc khách gói về luôn quá, về Nha Trang rồi để chờ làm đơn để xin tổng hội có bố giáo hạt nào đi đâu đi đó chỗ đó. Bà nói thầy đúng về là đúng rồi. Hỏi sao về đúng, thầy mà hầu vị Chúa gì mà thầy nói một đường làm một ngã. Thôi sao bà nói tôi nặng vậy, nói thầy bữa trước nghe thầy giảng nhà thờ Huế, tôi lên đó hồi có giảng, có lẽ lúc đó là ông mục sư Nguyễn đã đi rồi, và ông mục sư anh của mục sư, ông mục sư có cha của mục ông Phan Phụng Phục, cha của mục sư cứ nhớ ông Hưng mà quên mất ông Phục, mà có hồi kêu ông Phục lại ra ông Hưng, cho nên giờ hơi lớn tuổi nó hơi rơ chút đỉnh rồi. Ông Phan Phụng Phục mời tôi giảng, thì tôi giảng ở trong Gia Cơ đoạn 5 về cái chỗ cầu nguyện. Ông nói bữa thì giảng mạnh mẽ, tôi thấy tôi cảm động quá đi, mà giờ thầy mới bệnh sơ sơ thì nó cầu nguyện lành bệnh, Chúa lành bệnh, thầy giảng thầy đâu có tin đâu, thôi giờ thầy xách gói ra về để người khác tới tốt hơn. Thì ông ra, bà nói gì vừa vừa thôi, nói gì dữ vậy, tánh bà đi sình là bà nói nặng như vậy. Ông nói thôi được, bệnh sốt rét có nghĩa lý gì, để tôi đưa đi nhà, để tôi đưa đi xuống cái chỗ bác sĩ Mỹ, họ khám là cho thuốc chứ. Thì đến đó khám, họ thấy không có sốt rét gì hết, họ nói đâu có sốt rét gì đâu. Thì ông giáo sĩ, tôi nói có sốt rét, thì ông nói thầy có cầu nguyện không? Ông bác sĩ hỏi thì có cầu nguyện, tôi nói có chứ, cầu nguyện Chúa chữa lành rồi về cho sốt rét gì nữa. Nhưng tôi cảnh cáo ông giáo sĩ này, cái ông truyền đạo của ông sẽ chết không phải sốt rét, nhưng mà chết vì thiếu dinh dưỡng. Cho nên ông là giáo sĩ, ông có trách nhiệm phải giúp đỡ cái ông thầy truyền đạo này. là phải cho ông ăn cho đầy đủ. Mà trên đó thiệt là không có gì ăn hết trơn, cũng không có nước tắm nữa. Muốn đi tắm phải đi cách từ 1-2 cây số ra cái suối đi tắm, không có đào giếng gì được hết, chỗ cực quá đi. Nhưng mà trước đó, trước khi tôi xách gói ra về thì có một cái biến cố xảy ra này. Là sáng hôm đó tôi bệnh quá, tôi giảng không được. Tôi nói cho ông truyền đạo phụ tá tôi là bà Thanh, trước khi tôi đi tôi bàn giao ông rồi, ông bây giờ thầy là thầy truyền đạo đây rồi đó, quán nhiệm một thánh rồi, tôi chỉ là một sư, tôi chỉ là truyền đạo truyền giáo giúp đỡ thôi, nếu tôi đi mà tôi không lên nữa là coi như thầy là lo công việc ở đây luôn, còn tất cả đồ đạc tôi để ở đây là cho thầy hết, tôi chỉ cần xách cái cặp nho nhỏ về luôn thôi, xách vỡ gì cho hết. Thầy nói thầy đi luôn à? Nó không, chưa biết. Nếu Chúa cho trở lại là trở lại, còn nếu Chúa không cho trở lại đi luôn cũng đối xử cho Chúa nữa. Thiệt là chắc còn không nói làm ý, nói à, Chúa cho trở lại, Chúa cho trở lại đi luôn. Cho nên thầy phải cảm ơn Chúa thừa hưởng cái gia tài này mà lo hộ vì Chúa. Nhưng mà ngày hôm đó ông truyền đạo đó, ông lên giảng, mà ông chưa kịp soạn bài giảng, tôi nói trước một tuần ông lấy cái bài giảng của tôi soạn bằng tiếng mới, mình mới lên nó có mấy tháng, từ 4-5 tháng mới học tiếng thượng, cho nên nó viết chừng lời chừng chữ để mà giảng. Ông đem về nhà ông học, học sau cái giờ ông lên ông giảng, thấy tôi lên ngồi đó, ông đọc kinh thánh tới cái giờ giảng xong, ông mời thầy lên giảng, ông bỏ ông giọt ra cửa ông chạy mất. Tôi không giảng mà không có bài giảng làm sao mà giảng đây. Ồ, mà bà giáo ông lấy mớ kinh thánh cũng có để mà đọc, tôi lên thôi giờ vô lẽ xin hồi thánh đi, đứng nay chờ đó, tôi ra tôi chạy tôi kêu ông truyền đạo đưa bà giảng cho tôi vô giảng. Có một sư nào nói vậy không? Không, thôi thì ít nhiều gì mình cũng giảng, mở kinh thánh ra đọc mấy câu rồi giảng. Nhưng mà cái bài giảng ruột của tôi là giảng cái gia cơ đoạn 5 từ câu 13 đến câu 18 nói về quyền năng của sự cầu. Sáng hôm đó tôi ở với họ 26 năm, mà khi tôi đứng lên tòa giảng thì coi như là bệnh gì hết, không còn sốt, không còn run gì hết. Cảm ơn Chúa. Và tôi giảng bữa đó là rất là hùng hồn, nói tiếng thượng rất là trôi chảy. Giảng xong rồi tôi cầu nguyện hallelujah xong rồi, lúc đó tôi chưa được chúc phước vì mới cái truyền đạo, phải không sư? Cho nên không có chúc phước như bây giờ. Mấy giáo sĩ Mỹ truyền đạo được chúc phước, nhưng mà riêng một sư giáo sĩ Việt Nam là không được chúc phước cho đến khi nào phong chức mục sư mới được. Tôi thấy ông Staben hồi đó ông còn truyền đạo mà họ cứ mời lên chúc phước đưa tay như thường, mà tới phiên tôi giáo sĩ là không dám, vì họ trước khi đi họ nói rồi khi nào mục sư mới được chúc phước nha. Còn bắp tem rồi gì làm cũng được hết, đám cưới cũng được, nhưng mà riêng chúc phước là không được thôi. Họ ra lệnh như vậy rồi. Khi tôi xuống thì tiếng đồ họ chạy lên, nó thầy ơi, anh em lên làm gì? Trong bài giảng thầy nói rằng mình cầu nguyện, mình có bệnh cầu nguyện thì Chúa chữa lành. Bây giờ tôi bệnh nhiều quá đi. Thân ông nói cho mấy ông khác ở dưới cũng lên, mấy bà lên, đứng hết cả trên tòa giảng này. Xin tôi cầu nguyện. Thưa quý bà anh chị, đối với người thượng mà nếu mà cầu nguyện họ không lành bệnh là thôi, chắc họ bỏ nhà thờ hết, đúng không? Họ đơn sơ lắm. Nhưng mà lúc đó là tôi bệnh, tôi cầu nguyện hết hơi mà Chúa không chữa lành. Mình cầu nguyện không lành thì làm sao cầu nguyện người khác lành được. Nhưng mà tôi nói là thôi được, không sao, mình đã quyết chí đi, lần này mình cầu nguyện xong có mạnh không mạnh bỏ mình giọt, mời ông khác lên là ông sẽ lãnh. Nhưng mà Đức Thánh Linh phán với lòng tôi rằng hãy lấy đức tin cầu nguyện cho họ. Thì khi tôi giảng nửa chừng thì cái ông truyền đạo đó ông lên ông ngồi, bộ ngồi nghe giảng, giờ nửa chừng vô lẹ kêu ông lên, cho nên mình giảng cho hết bài giảng. Xong rồi họ lên cầu nguyện, họ nói rằng tôi cầu nguyện, họ nói không được, trong cái thánh nó phải sức dầu. Người thượng mà ông cầu nguyện không sức dầu sợ không linh. Biết sao giải thích đây, kêu ông truyền đạo xuống dưới tư thất lấy dầu lên đây. Ông xuống chạy lên không có dầu gì hết, tôi nói thôi cái lấy cái đèn dầu ga dôn thôi cũng được. Ông bưng cái đèn dầu ga dôn, tôi sức dầu, tôi cầu nguyện cho họ xong rồi cái họ về, tôi xách gói ra về. Và sau khi tôi về đi bác sĩ nó không có, tôi về ở nhà ông giáo sĩ, ông cho tôi, ông bà thì nói như vậy mà rất là yêu thương, bà nấu đồ ăn, nấu cháo, nấu cơm, rồi đồ rất là ngon, ăn đồng bàn với bà theo kiểu Mỹ. Còn mình lên mình ăn kiểu thường, mình về ăn theo kiểu Mỹ là tẩm bổ biết bao nhiêu. Mà thấy mấy ngày đó tôi muốn run một chập cho ông bà mới thấy, nhưng mà không run nghe. Tôi nói thôi chú, mình run thử, nhưng mà đâu có run được, còn không nóng gì hết. Tới thứ ba, tới thứ sáu là bà ông giáo sĩ nói thôi bây giờ thầy xách gói lên thư tín đồ nó sao? Chứ sao bây giờ mình hết bệnh rồi con đâu có đi đâu được nữa, cái thơ đó đâu có gửi được. À, nhưng mà có một cái thơ thì tôi đã bỏ rồi. Về tôi lời lành mình không gửi, nhưng mà tôi có viết cho nhà tôi một cái thơ từ hôn. Là vì có bệnh quá như thế này thì thôi chứ cứ vợ làm gì cho nó khổ tội. Vì thương quá mà từ hôn nó là thôi ta. Ở trong đó em coi kiếm ông truyền đạo nào đó, có lòng hầu vì Chúa ơn. Còn anh là kiểu này là chỉ chết thôi, chứ không có ra khỏi cái chỗ của cái chỗ khé xanh này đó. Ha? Nhà tôi đọc cái thơ khóc biết bao nhiêu kể. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tuần sau tôi lên là tín đồ họ ngồi chặt hết cái phòng này, ngồi ở này ở sau nữa. Tuần đó là tôi phi ông truyền đạo giảng, nhưng mà tín đồ họ giơ tay lên bày yêu cầu ông truyền ông giáo sĩ Việt Nam giảng cho thầy để bữa khác được. Ngày hôm đó tôi tiếp tục giảng cái bài giảng mà tôi đã soạn tuần trước. Thì sau đó ông giảng ông phải trả lại tôi giảng bài giảng đó. Chứ không phải là đơn giản phải viết chừng lời chừng chữ, rất là khó. Giảng xong rồi có một số người họ lên, họ cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh. Và sau đó xuống là thấy tất cả những người bệnh hôm đó được lành. Không có một người nào không lành. Ở trong đó có một người họ bệnh rất là nặng. Có một người tên là Bi Cầm Tư, bà đã bị điên, điên điên cuồng cuồng. Rồi người ta thấy nghe nó vừa rồi mấy cái ông bệnh này mạnh hết, họ dẫn bà điên nó lên mình cầu nguyện. Và cũng lành bệnh luôn. Sau cũng có chồng có con, mới đẻ ra một đứa con đặt là Cầm Bư, tức là bà Bi Cầm Bư, tức là mẹ của Cầm Bư. Cho nên cảm ơn Chúa, bây giờ tín đồ đông quá không có chỗ ngồi nữa. Chúng tôi cái nối dài thêm ra cái đục, lúc đó cái nhà thờ thì họ làm bằng tôn, ở xung quanh cũng bằng tôn hết. Thì bây giờ mình mới mua gỗ nối ra, dỡ cái tôn, lấy cái tôn xung quanh lột lên trên rồi mới đóng gỗ lại. Trên có cái chỗ nhóm rất là đông. Và sau đó mở thêm mấy hội thánh nữa. Và mở một cái trung tâm truyền giáo mới ở tại Cam Lộ, rồi ở tại Cư Chánh Nam Hòa và ở cái chỗ một sư Nguyễn Văn Na ở Phú Bài. Ở đó có một nhóm có làm cái nhà thờ Phú Bài ở tại đó luôn. Công việc Chúa đang phát triển. Thì đến năm 72 là Cộng sản vào chiếm hết cả cái vùng đó. Chúng tôi phải tản cư đi. Và sau đó lên trên 30 thuộc làm nào. Cho nên khi mình làm với quyền phép của Đức Thánh Linh mới làm được. Còn sức mình không làm gì được, mặc dù nhiệt huyết, mặc dù có phương pháp đủ mọi thứ. Thưa quý ông bà anh chị em ở Mỹ này, thì chúng ta có nhiều phương pháp, có nhiều khóa huấn luyện lắm, nhưng mà hội thánh không phát triển bao nhiêu. Nhưng mà ở tại những nơi khó khăn hơn hết, dầu họ không biết gì cả, không có phương pháp gì cả, họ chỉ nghe một sư dặn sao về, họ nói vậy mà hội thánh phát triển rất là nhiều. Vì mỗi người đều được một phép của Chúa. Tới cái phần thứ ba trong khúc kinh thánh này là có một cái chữ cũng bao gồm tất cả là chữ gì quý vị? Tất cả muôn dân không? Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, tức là tất cả mọi người. Ngài muốn cho chúng ta đi giảng cho tất cả mọi người, nhưng mà Chúa không có dùng chữ giảng. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Nhưng mà thiệt ở trong cái câu này, người ta cứ nói đi đi, nhưng mà cái động từ chính ở trong này, trong tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Anh là chữ môn đồ hóa. Còn chữ đi là nó có cái thể tiến hành, là đang khi đi, cái thể gọi là tiếp diễn. Hiện tại mà hiện tại mà hiện tại tiếp diễn, đang khi đi, coi như là đuôi vôi, đang khi đi. Đang khi đi thì khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chứ không phải là mình phải đi để khiến muôn dân, không phải. Có nhiều người nói ngày mai tôi đi, ngày mốt tôi đi, không phải. Đang khi đi có nghĩa là mình đi chợ cũng tới khiến muôn dân trên môn đồ. Đi học cũng có khiến muôn dân trên môn đồ. Lên máy bay Việt Nam cũng có thể khiến muôn dân trên môn đồ của Chúa. Trong khi mình ngồi trên máy bay, nếu có một người ngồi bên, ở trong thời gian từ đây về Việt Nam mấy tiếng, mười mấy tiếng đồng hồ đó, mình có thể nói về Chúa cho người đó được. Chứ không phải để làm giáo sĩ đỡ đặt tay sai đi rồi mới làm chứng, không đúng. Tôi có một cô bạn sinh viên quen hồi trước ở Huế, Khi cô qua Mỹ đây một ngày kia đi hội đồng, cô gặp tôi cô mừng quá mừng. Sau mấy chục năm, gần 40 năm mới gặp lại. Anh mừng quá đứng nói chuyện. Nó bây giờ hỏi thăm cũng mà cô đó xưng, nói với tôi xưng em, kêu bằng anh chứ không kêu một sư, vì nó quen quá quen. Nói rằng bây giờ anh sao mới nói lại như vậy, ở tù rồi qua Mỹ đây. Nói tại sao đi qua đây làm gì? Ở Việt Nam hồng Chúa kết quả quá. Nói thì Chúa cho qua đây thì qua đây thôi. Nói, còn em thì muốn để về Việt Nam làm chứng cho Chúa nhưng chưa về được. Như bây giờ chị ở Mỹ này sao? Ở Mỹ này thì em đi nhà thờ Mỹ. Ôi, tại sao đi nhà thờ Mỹ? Đi nhà thờ lộn xộn quá đủ mọi thứ. Tranh đi nhà thờ Mỹ nó yên hơn. Như thế thì ở đây mà chị có mấy người Việt Nam ở đất khách quê người mình không có yêu thương được. Mình đi nhà thờ Việt Nam để gây dựng, chị đòi về bên Mỹ. Bên Việt Nam là em, tôi thấy rằng chắc không có phải, không phải ý Chúa đâu. Vì Chúa muốn mình ở tại nơi này, mình lo cho người Việt Nam tại đây trước đã. Con ở trong nhà mình chưa thương làm sao tiêu con người ta được. Cho nên hội Chúa dạy chúng ta yêu kẻ lân cận như mình, có nghĩa là yêu mình trước đã. Lên máy bay tôi thấy họ nói rằng mỗi lần lên máy bay thì cái ông đứng ông nói là khi có bị cái gì là mình phải lấy cái dưỡng khí cho mình trước, rồi sau đó mới lo cho con sao. Con phải yêu mình trước, nếu mà mình chết trước làm sao mà lo nó được, phải lo cho mình trước cái đã. Nhưng mà nếu ở đây người Việt Nam, ở đây nơi đất khách quê người, mình gặp người Việt Nam nói được tiếng Việt là mà thân thiết như là anh em. Nhưng mà chị thương họ không được, chị đi nhà thờ Mỹ để khỏi gặp mấy người Việt Nam. Tại sao thầy về Việt Nam, nhất là Việt Nam bây giờ cộng sản, nó còn nó ngó một cái mặt hầm hầm, ai cũng giống như công an hết, chứ không phải như ở Mỹ đi đâu. Cho nên chị vô tới đó thấy người Việt Nam là hết thương rồi. Là luôn luôn ở tại cái hải cảng là thấy là cái mặt hầm hầm rồi, coi giống như muốn đánh lộn với mình vậy. Chị không ở, chị không biết. Chị đi từ năm 75, thôi chị về chị nhóm hội Việt Nam đi, để hầu vì Chúa với đó làm chứng cho người Việt Nam, rồi Chúa sẽ sát. Còn nếu mà những ở tại đây mà làm không được thì chị về Việt Nam cũng không làm được gì đâu. Chị khóc. Ồ, tôi mới gặp mấy chục năm nói chuyện, tôi mới nói vậy cái khóc tôi bỏ tôi chạy mất. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ rằng ngày mai mình sẽ đi chỗ này đi chỗ kia làm cho Chúa, nhưng mà tại đây hiện nay Chúa đặt chúng ta tại đây phải lo, không có thể đứng núi này trong núi nọ. Nếu tại trong hội thánh mà mình không hầu việc Chúa, không đi làm chứng, không cầu nguyện, mà cứ đợi cái lúc nào, đợi cái chỗ nào mình Chúa sai mình đó mới làm. Chúa không sai, Chúa luôn luôn sai cái người bận rộn, Chúa không bao giờ sai cái người ngồi chơi xơi nước. Ở tại đây mà ngồi chơi xơi nước, sai ông tới chỗ đó ngồi chơi xơi nước, sáng phải pha ly cà phê đợi nó nhỏ giọt xuống đọc sách rồi xong hết rồi làm cái này cái kia rồi mới đi. Ở đây là sao? Vừa pha vừa lên trên xe lái đi, vừa uống nước vừa lái xe. Cho nên Chúa muốn chúng ta ở nơi nào chúng ta lo công việc đó, nhưng mà muôn dân một người làm sao mà làm được, làm sao mình lo cho muôn dân được? Chúa không phải phán với một mình, nhưng mà Chúa phán cho tất cả môn đồ chúng ta làm được. Đây là một chuyện thật tôi muốn kể cho quý bạn chị em. Ở nơi chúng tôi ở sau đi lên trên đó rồi thì Chúa cho một cơn phục hưng rất lớn diễn ra ở tại Ba Mươi Thuộc trong năm đầu tiên, năm 1989 là có 50.000 người trở lại tin Chúa trong năm đó. Trong một đùng một cái có 50.000 người trở lại tin Chúa thì làm sao mà lo được. Sau đó Chúa cho thêm 25.000 người tin Chúa, rồi 50.000 người tin Chúa, rồi sau đó tới 120.000 người, tổng lại là 120.000 người tin Chúa. Một ngày kia chúng tôi đến một hội thánh, khi tôi ban trực thánh là thấy đưa tín đồ không lấy, tôi nói tại sao. Sau khi nhóm xong rồi tôi mới hỏi họ tại sao anh em không dự trực thánh. Trực thánh ông sư nói như vậy ai dám dự. Nó sao không dám? Nếu ăn bánh này uống chén này mà không phân biệt thân Chúa thì đoán xét cho mình. Rồi nếu ai ăn, nếu mà không làm điều này để nhớ ta, nếu không xứng đáng thì mắc tội với thân và huyết của Chúa. Mà tôi giải bày cho họ mắc tội với thân và huyết của Chúa, tức là mình không nói về Chúa cho người khác. xứng đáng là vì Chúa nói rằng khi ăn bánh uống chén này thì rao sẽ chết cho đến lúc Ngài đến. Nhưng mình không rao sẽ chết, tức là không xứng đáng. Cuối cùng họ không dám dự tiệc thánh. Và sau đó tôi mới hỏi họ, ngừng cái chỗ ban tiệc thánh, hỏi họ tại sao anh em giữ tiệc thánh. Họ nói, thưa mục sư, lúc này là tôi mấy chục năm sau là mục sư rồi, chứ không còn là thầy nữa. Nhưng mà có một số người họ kêu thầy là họ thích kêu thầy hơn là mục sư. À, cho tôi nghe kêu thầy là tôi mừng lắm, vui lắm, vì nó có một cái tình thân thiết từ hồi trước. Ở đây có nhiều người lên mục sư mà mình quên kêu thầy là họ giận. Họ nói sao ông khinh tôi, một không xứng đáng mục sư nó kêu thầy. À, nhưng mà không phải, hồi tôi nghe thầy là tôi mừng, tôi vui lắm. Cũng như tôi gặp một sư cảnh, có khi tôi với ông kêu bằng anh, vì hồi ở thần học viện, hồi ở Việt Nam mình thân thiết như anh em kêu bằng anh thôi, nhưng mà có người khác là kêu mục sư. Thì họ nói rằng như vậy, thì tôi giải thích cho họ rằng bây giờ tại sao họ nói cả cái làng tôi tin Chúa hết, còn ai đâu mà nói về Chúa nữa, như thế làm sao mà dự tiệc thánh nữa. Cả làng tin Chúa hết, không còn ông nào nữa mà nói nữa, chỉ có ông bí thư là duy nhất. Mà ông bí thư ai dám nói về Chúa cho ông, nói ông bắt vào tù sao. Cho nên không ai dám nói về Chúa, cho nên hết rồi. Bây giờ thưa quý vị nói sao, tôi nói là trong làng này hết, nhưng mà làng khác còn chứ. Nếu quý ông bạn chị em muốn cho người ở làng khác tin Chúa, tức là mình cầu nguyện. Rồi ở đây có thanh niên nào là có lòng kính sợ Chúa, cầu nguyện đi, Chúa mình sai đi, tình nguyện lên sai đi. Còn quý ông bạn chị em là những người còn lại cầu nguyện và dâng tiền dâng gạo mình cho để ông đi, đi lên làng khác. Họ đứng lên họ vô tay hoan hô hết. Bây giờ ai muốn dự tiệc thánh là phải đóng mỗi tuần một lon gạo. Thường họ nói chán ngán gì thì mới đáng dự tiệc thánh, để cho mình sai người khác đi. À, miễn có tiền là có người đi thôi. Họ nói vậy, nếu làng mình không có đi thì làng khác đi, mình sẽ mỗi người hội thánh mình một lon một tuần. Còn nếu mà nhà nghèo quá thì một tháng một lon gạo thì mình có thể làm được. Sau đó họ giơ tay lên rần rần hết. Ông chấp sự ở đó không có mục sư, ông chấp sự trưởng, tức là coi cả cái làng đó. Và sau tất cả mọi người giữ tiệc thánh. Và sau đó khi tôi trở lại thì người ta làm chứng lại, cảm ơn Chúa, trong hội thánh chúng tôi có 5 thanh niên họ tình nguyện ra đi. Có một người đi làm chứng bị người ta đánh gãy xương sườn và đưa vô bệnh viện gần chết, họ cho về nhà để chuẩn bị trốn. Về nhà chúng tôi đặt tay cầu nguyện, ông nó lành bệnh, không có bệnh gì nữa, tất cả những xương sườn gãy đều lành lại hết, giờ khỏe mạnh như thường. Ông đã đứng lên tại đó và họ nói rằng có 4-5 cái làng khác, mỗi ông đi một làng đều là cả làng họ trở lại Trung Quốc. Ô cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta không thể đi cho muôn dân được, nhưng mà chúng ta có thể có cách mà giảng tin lành cho muôn dân bằng cách là mình cầu nguyện, bằng cách là mình dâng hiến, rồi bằng cách là có những người nào sốt sắng sẵn sàng hiến nhân hầu việc Chúa, và nhất là hội thánh đào tạo những cái lớp mới này, dạy dỗ họ biết về mạng lệnh của Chúa để họ sẵn sàng để lo công việc. Thưa quý ông bà anh chị em, và sau đó từ làng này đến làng khác họ đều trở lại tiếng Chúa, thật là phước hạnh vô cùng. Để tôi coi thử cái giờ tới đâu rồi. Có hơi dài quá không? Giờ tôi tóm tắt lại. Tới cái phần, cái phần thứ thứ nhất là cái gì? Có ai nhớ không? Tất cả môn đồ, tất cả môn đồ đều có trách nhiệm hết. Và tất cả muốn quyền phép của Chúa, Chúa ban cho chúng ta, Chúa không phải là cho chúng ta sở hữu. Ông nào mà nếu mình có sở hữu là coi chừng, không phải là quyền phép của Chúa. Không có ai có quyền sở hữu quyền phép của Chúa hết. Cho nên tôi là chữa bệnh cho người này, tôi chữa bệnh cho người kia, tôi chữa bệnh cho người nọ. Tôi biết ở Đà Nẵng có một mục sư, sau 75 ông đi tới đâu nói còn chữa lành bệnh, rồi ông viết lên là tôi chữa bệnh cho ông này, chữa bệnh cho ông kia. Khi tôi đọc những cái ấy của ông, tôi nói ông này trước sau dụng bỏ chức vụ là vì cớ Chúa có ban cho ông quyền phép để chữa bệnh. Ông cứ nói tôi Chúa chứ không phải tôi, đó là Chúa chữa bệnh. Tôi chỉ là cái ông dẫn, tôi chỉ biết đặt tay, tôi đặt tay thôi. Chúa biết cầu nguyện, tôi cầu nguyện. Chúa biết rao giảng là rao giảng. Còn người ta tin Chúa không là quyền của Chúa, không phải là quyền của tôi. Thưa quý bạn chị. Và đến cái phần quan trọng ở trong này, hãy dạy, hãy làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Cái phần này hết sức quan trọng. Ở trong Kinh Thánh trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không có một cái, không có một cái câu gọi là thần chú nào cả, không có mật ngữ nào cả. Tất cả những câu trong Kinh Thánh đều hiểu được hết. Cái chữ Amen chúng ta dùng nhưng mà cũng hiểu nghĩa. Amen là thật hết lòng đồng ý. Hay là Hallelujah tức là ngợi khen, khen Chúa là hoan hô, ngợi khen Chúa. Không có một cái mật ngữ nào. Cho nên tất cả những lời của Chúa viết trong Kinh Thánh đều có thể dịch ra để cho mọi người hiểu. Và không phải chỉ mục sư mới có quyền hiểu hết Kinh Thánh. Tất cả mọi tín đồ đều quyền đọc Kinh Thánh. Và mục sư có trách nhiệm truyền đạo, có trách nhiệm, và tín đồ chấp sự có trách nhiệm dạy cho những người mới biết hết về Chúa để ra truyền giáo cho người khác. Ở đây Chúa muốn nói rằng khi một người mới tin Chúa, chúng ta phải dạy cho họ hiểu hết. Và sau đó chính người đó đi ra làm chứng và dạy lại cho người khác hiểu về Chúa. Đó là môn đồ hóa muôn dân. Đó là cái cách mà Chúa dạy chúng ta làm ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mình dạy không hết họ không hiểu. Trong hội thánh kia, buổi sáng kia khi thường thường biết ở đây có không, trước giờ cầu nguyện thì hỏi rằng ai có cái điều gì cầu nguyện thì xin đứng lên để mà nói để cầu nguyện. Ở đây có không thưa mục sư? Có. Có một bà đứng lên nói rằng thưa hội thánh, xin cảm ơn hội thánh cho tôi sinh hoạt chung của hội thánh, là trong mấy năm qua bây giờ tôi xin phép bỏ hội thánh mà đi chùa. Vì cớ rằng tôi đi với hội thánh này là ông chồng tôi đi theo ông mấy năm nay. Ông bây giờ ông bỏ tôi rồi thì tôi phải đi chùa thôi. Hội thánh đó có dạy cho bà hết những điều trong Kinh Thánh không? Bà theo Chúa hay là theo chồng? Theo chồng. Cho nên không có biết gì hết. Hết sức là đau lòng. Có một người tin Chúa bao nhiêu năm cuối cùng thất bại như vậy. Là vì cớ trách nhiệm đó là của mục sư, trách nhiệm đó của truyền đạo, trách nhiệm là của ban thường Chủ Nhật, trách nhiệm là tất cả mọi người. Nhưng mà trách nhiệm của chính họ. Có khi mình dạy mà không chịu học, có không? Trường Chủ Nhật có mà có nhiều tín đồ không chịu học. Nhiều tín đồ đến nhà thờ để nghe một sư giảng thôi, mà giảng chưa xong rồi bỏ ra về rồi. Cho nên có nhiều khi họ không chịu học, không chịu để ý cho nên không biết. Nhưng mà chúng ta có cái trách nhiệm dạy hết thảy mọi điều, không giấu một điều nào. Có nhiều mục sư không có dám giảng về dân tiền. Giảng dân tiền sợ tín đồ họ nói rằng mình, ông giảng dân tiền để cho ông muốn hội thánh nuôi ông cho nên ông giảng dân tiền, sợ không dám giảng. Nhưng mà như vậy là giấu lời của Chúa, giấu cái ơn phước của Chúa, hay là làm cho tín đồ mất phước. Vì Chúa nói rằng nếu các ngươi đem hết phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống hết các ngươi không chỗ chứ. Lời của Chúa dạy chỉ vậy. Mà có người nói rằng đó là chỉ trong thời cựu ước, còn tân ước này không có. Thời tân ước thì Chúa nó dâng hiến một cách dư dật. Bà quá chỉ có một đồng bạc dâng hết cho Chúa. Chúa khen. Cho nên không phải trong hội thánh, ở trong cựu ước mới dâng phần người, còn này nấy không. Chúa bảo chúng ta thử Ngài, cứ dâng hiến cho Chúa để lo công việc của Ngài, rồi Ngài có đổ phước lại không? Tôi tưởng rằng tôi chết từ cái năm bị sốt rét, chết từ cái năm 1970. Nhưng mà không có. Sau đó Chúa chữa lại, rồi tiếp tục hầu việc Chúa 26 năm. Và cảm ơn Chúa một điều là trong mấy năm ở trong tù, mà chúng ta biết rằng trại cải tạo ở đây có nhiều người cải tạo biết là đưa vô thấu trong rừng sâu nước độc. Họ để cho rừng sâu nước độc bệnh hoạn chết từ từ. Nói ở đây tôi không có chống ai hết, nhưng mà đó là một sự thật. Có phải không suy nghĩ? Có phải không suy nghĩ? Đúng như vậy. Nhưng mà tất cả anh em đó đều ai cũng phải mang tủ lạnh trong người hết. Đa số là mang tủ lạnh là sốt rét đó. Lạnh đó, họ nếu mang tủ lạnh trong người đi cải tạo về là ai cũng là mang về một cái tủ lạnh. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì bệnh gì thì bệnh, mà sốt rét thì không. Trong những năm ở trên núi, những năm ở trong thù cực khổ bao nhiêu, bệnh này bệnh kia có đủ thứ. Nhưng mà riêng sốt rét thì Chúa cho dứt liếm từ đó cho đến bây giờ. Mà từ đây đối về sau là không biết, chưa dám nói. Vì mình chưa hết trọn con đường, chỉ biết trong quá khứ đến nay thì chưa. Chúa chữa lành. Không phải là tôi thiếu đức tin, nhưng mà có khi mình yếu đuối, Chúa cũng có thể cho mình cũng ôm tôi lành mấy ngày có khi. Nhưng mà ở Mỹ này cũng đến nỗi gì mà sợ. Cho nên thưa quý bạn chị em, quyền phép của Đức Chúa Trời làm như vậy, Ngài dạy như vậy, chúng ta phải vâng theo lời của Ngài, không có mất gì cả. Dâng mình cho Chúa tưởng là hết, nhưng mà không có. Rồi sau đó vợ của tôi cũng bỏ. Tôi biểu bỏ, tôi nói thôi cha, giờ cha có quyền tự do, nhưng mà cũng không tự do. Sau này cũng ưng nhau rồi, bây giờ có 7 đứa con à, cảm ơn Chúa. Rồi có một con cũng sinh hoạt với hội thánh ở đây là Bạch Liên à. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta dâng cho Chúa không bao giờ mất. Chúa là Ngài nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và vâng giữ điều răn ta. Và cuối cùng Chúa hứa một câu cùng tất cả: ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa hứa ở luôn cho đến tận thế, ở luôn tất cả thời gian và không gian cho đến ngày tận thế. Tận thế là mình về trên trời ở với Chúa mặt đối mặt rồi, còn ở đây thì Ngài ở với Chúa qua Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Chúng ta rằng khi có Chúa ở cùng thì có tất cả, mà khi không có Chúa ở cùng là mất tất cả. Đừng cai xin Chúa cho con ra con 5 phút để con làm điều này điều kia, đau khổ vô cùng. Trong 5 phút đó là có thể nguy hiểm cả cuộc đời. Để Chúa ở cùng luôn cho đến tận thế. Đừng có ra 5 phút 10 phút. Có nhiều người nói thôi ra có một ngày để cái ngày này con làm cái này kia, thôi ra ngày. Trong khi cái trận football này con đánh cá, như thấy con biết không đẹp lòng Chúa, xin Chúa cho ra con hết cái mùa football này. Nhưng mà nửa mùa football thì đi xe có thể gặp tai nạn là sao? Chúa ra khỏi rồi đâu có được ở với Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta, Chúa hứa với chúng ta. Cái nào Chúa không hứa thì Ngài không làm. Cái nào Chúa hứa với chúng ta là cái Ngài làm. Mà đây không phải là hứa cho ông Phi-rơ, nhưng mà hứa cho tất cả mọi người. Không phải hứa cho 11 môn đồ, mà hứa cho tất cả mọi người, tất cả mọi thời đại. Như vậy chúng ta phải vâng theo lời Chúa để nhận được phước hạnh của Chúa. Trước khi chấm dứt bước xuống tòa giảng, tôi xin kêu gọi quý vị hãy tin cậy Đức Chúa Trời, hãy làm theo điều của Chúa dạy. Chúa dạy chúng ta phải làm, là hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta trực tiếp đi ra chứng đạo ở tại đây. Ở nước Mỹ này là có muôn dân, có nhiều dân tộc, nhưng rất tiếc ngôn ngữ chúng ta có khi mình nói tiếng Việt, nói tiếng Anh không được. Thôi để cho đám trẻ nó nói tiếng Anh, mình lo cho người Việt Nam mình ở đây. Rồi mình viết thơ về cho bà con ở Việt Nam để làm chứng về Chúa. Rồi mình cầu nguyện cho công việc truyền giáo và dâng hiến cho công việc truyền giáo. Trước khi tôi bước xuống đây, tôi xin quý vị nhắm mắt lại để chúng ta hướng lòng về Chúa một cầu. Ai trong quý vị quyết định rằng một tuần ít nhất để ra 5 phút để cầu nguyện cho công việc truyền giáo thế giới, một tuần quyết định để ra 10 phút trở lên để cầu nguyện cho công việc truyền giáo của hội thánh tại đây, xin quý vị giơ tay lên rồi để xuống. Tôi cũng nhắm mắt, tôi không có thấy ai hết, nhưng mà chính Chúa trong giờ này thấy chúng ta. Mỗi ngày chúng ta để ra 5, mỗi tuần chúng ta để ra 5 phút 10 phút để cầu nguyện cho công việc truyền giáo, nhất là hội thánh chúng ta mỗi tuần ít nhất là 10 phút cầu nguyện cho đồng bào chúng ta trong khu vực này. Ai hứa rằng mình sẽ bởi đức tin, hứa một cái số tiền để dâng cho công việc Chúa truyền giáo thế giới. Đây là công việc bởi đức tin, không phải là theo cái lương phần, không phải là theo cái phần 10 mình dâng cho hội thánh. Đây là một cái bonus, cái riêng. Mình không có cái khoản nào hết, không có cái khoản chi thu nào trong ngân hàng hết, nhưng mình hứa sẽ dâng cái khoản đó cho Chúa. Xin đưa tay lên. Chứ không phải là dâng cho truyền giáo rồi chúng ta lấy bớt cái công việc mà dâng cho hội thánh để dâng truyền giáo, không phải. Đó là chúng ta dâng bởi đức tin cho công việc truyền giáo. Xin đưa tay lên dầu ít nhiều. Và bây giờ tôi xin mở mắt ra. Trong vòng quý bà anh chị em có một thanh niên nào hứa nguyện sẽ dâng đời sống mình để đi ra truyền giáo cho công việc Chúa trên thế giới, nghĩa là không phải tại đây, nhưng mình sẽ dâng cái đời sống mình lo công việc đó, để đưa tay lên để hội thánh cầu nguyện. Có ai không? Trai hứa nguyện rằng mình sẽ dâng cả đời sống mình để hầu việc Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta, nguyện lời của Ngài ở trong lòng chúng ta, chúng ta tất cả mọi người đều thực hiện đại mạng lệnh của Chúa, cùng chung với nhau một tiếng kêu gọi là thực hiện đại mạng lệnh của Chúa, cầu nguyện cho công việc truyền giáo, dâng hiến cho công việc truyền giáo và hạch tập cái phương pháp, cái chiến lược để truyền giáo cho đồng bào chúng ta trong khu vực này để nhiều người trở lại cùng Chúa. Nguyện Chúa ở cùng, ở với tất cả quý ông bà anh chị em và ban phước cho hội thánh.